Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người lao động bị dụ dỗ sang Campuchia thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram với nội dung cam kết việc nhẹ lương cao. Tại Yên Bái cũng đã có không ít trường hợp rơi vào tình cảnh này và việc nhẹ lương cao ở bên kia biên giới đã trở thành nỗi ám ảnh đối với mỗi nạn nhân, gia đình của họ. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Hoài Giang và Thùy Trang sẽ phản ánh thực trạng này. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Những tiếng kêu cứu nghe nhói lòng và đầy tuyệt vọng này được ghi lại bởi một nhân chứng từng bị lừa sang Campuchia làm việc. Trong các video được ghi lại, không kể gái hay trai, đàn ông hay đàn bà, nạn nhân đều bị lột sạch quần áo, bị tra tấn, đánh đập rất dã man, bị trích điện, rồi treo ngược lên trần nhà để đánh. Thậm chí, có nạn nhân bị đánh ngất, liền bị dội nước vào người, cho tỉnh rồi đánh tiếp. Tất cả các nạn nhân bị bạo hành này đều có một điểm chung là tin theo lời dụ dỗ của những kẻ buôn người, khát máu, từ bỏ gia đình sang Campuchia để đi theo tiếng gọi, việc nhẹ, lương cao.
Em mới sang bên đấy được một ngày, làm được một ngày thì tối hôm đấy thì có một người dắt được một đứa con gái 17 tuổi vào, nó bịt mặt, bịt mũi, thế là vào em thấy nó khóc, xong đến lúc nó cho nhốt vào trong một cái phòng thì tầm đêm thì thấy nó chết. Em hỏi là đứa con gái kia đâu thì nó bảo là chết, nó mang đi bán nội tạng.
Nó đánh đập, nó hành hạ là lôi vào phòng kín, nó đánh đập xong tất cả mọi cái là nó bán ra đảo. Vì nó bán ra đảo thì thật sự là không liên lạc được về nhà nữa, coi như cho mình là mất tích luôn, mất xác luôn.
Đã 5 tháng trôi qua, nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm lên ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Kỳ, năm nay đã ngoài 70 tuổi, ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, khi đứa cháu trai duy nhất của mình đã mãi mãi ra đi khi chưa đầy 18 tuổi. Càng đau khổ hơn khi biết tin cháu trai của mình bị đánh đến chết. Lưu Quang Huy, cháu bà bị tra tấn dã man cho đến chết bởi đã không làm được những việc mà ông chủ yêu cầu. Ám ảnh day dứt đến tột cùng là cảm giác của những người trong gia đình khi biết Huy đã cố trốn chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay kẻ xấu. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời ơi hỡi trời. Bà Nguyễn Thị Kỳ kể lại trong nỗi đau đớn tột cùng.
Nó như là người đổ cho tôi kêu lên, giống như kêu với ông cháu là ông ra đi thì con cái nó bỏ nhau, con dâu cả thì tai nạn, để cho cháu trai, cháu nội ông lại chết, thì tôi chỉ kêu với bốn phúc phép với chồng.
May mắn hơn Huy, em Phùng Thị Mai ở xã Minh An, huyện Văn Chấn đã thoát chết trở về nhờ sự giúp đỡ của lực lượng công an biên giới và công an tỉnh Yên Bái. Học chưa hết lớp 8 do gia đình quá nghèo phải chạy ăn từng bữa mà Mai đã vội tin theo lời dụ dỗ của một đối tượng trên mạng xã hội với cam kết việc nhẹ lương cao để bỏ học, bỏ nhà sang bên kia biên giới. Nhưng việc nhẹ chưa thấy đâu, chỉ biết những chuỗi ngày bị nhốt, bị bóc lột sức lao động, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần cứ kéo dài mãi. Trên người em giờ đây chằng chịt những vết sẹo ở bụng, mặt và tay chân, hậu quả của những trận đòn roi khi không đáp ứng được những việc mà ông chủ yêu cầu.
Lương nó bảo nó trả tầm 20 triệu một tháng nhưng mà không bao giờ nó trả được số tiền như thế. Giờ thì làm từ 8 giờ đến 10 giờ tối mà không làm được đạt chỉ tiêu thì bắt tăng ca đánh chửi.
Trong căn nhà siêu vẹo, vách còn chưa chát hết, mẹ của Mai nghẹn ngào kể chuyện con mình bị hành hạ đánh đập khiến chúng tôi bủn rủn tay chân. Kèm với đó là sự căm giận đối với những kẻ táng tận lương tâm, trục lợi trên thân phận những con người mang khát vọng thoát nghèo, tha hương tìm kiếm việc làm.
Nghĩ lo cả đêm biết làm sao chạy để cho con mình về. Lúc nó gọi về thì còn đỡ, nó không gọi về mình lo. Nó kiểu cũng không ai làm được ấy, cũng đánh đập nó, cũng lo lắm, cũng sợ lắm.
Theo thống kê, năm 2022, tại Yên Bái có 63 trường hợp bị lừa sang Campuchia lao động bất hợp pháp. Nhưng con số thực tế thì lớn hơn nhiều vì có hàng trăm thanh niên đi theo lời dụ dỗ giờ vẫn bặt tích. Qua theo dõi của lực lượng chức năng, phần lớn các trường hợp nhập cảnh trái phép sang Campuchia là thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, thường ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo nên rất cần việc làm để có thu nhập. Lợi dụng điều đó, nhiều đối tượng đã nhẫn tâm lừa gạt, lôi kéo bạn bè, thậm chí là chính người thân của mình để trở thành món hàng béo bở cho những kẻ buôn người khát máu bên kia biên giới. Thượng tá Hoàng Kim Thanh, Phó trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Có những nạn nhân đã bị chính bạn bè của mình đã từng sang Campuchia nay trở về nước để dụ dỗ lôi kéo. Các nạn nhân sau khi xuất cảnh sang Campuchia thì đã bị ép làm việc trong môi trường khắc nghiệt, và do những cái áp lực công việc chỉ tiêu cao thì đa số các nạn nhân đều là không hoàn thành các chỉ tiêu và cũng đã bị đánh đập, trích điện. Và nếu mà muốn trở về Việt Nam thì đã phải liên hệ với gia đình, phải nộp một cái số tiền rất là lớn.
Với nhiều người trẻ tuổi, nhất là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khát vọng đổi đời luôn hừng hực cháy. Vì thế, khi nghe nơi nào có công việc với mức lương hấp dẫn, họ sẵn sàng bỏ lại sau lưng gia đình để tìm đến. Họ chính là con mồi béo bở của các đối tượng lừa đảo núp bóng môi giới việc làm. Ám ảnh bên kia biên giới và ảo mộng về việc nhẹ lương cao sẽ còn đeo đuổi mãi với mỗi nạn nhân, là nỗi đau với các bậc sinh thành có con bỏ xác nơi xứ người, và là bài học đắt giá cho những ai vẫn còn do dự, hy vọng về sự đổi đời từ điều vô lý, việc nhẹ.
Quý vị vừa nghe phần 1 của phóng sự Ám ảnh bên kia biên giới do phóng viên Hương Giang và Thùy Trang thực hiện. Phần 2 sẽ là những hệ lụy của việc xuất cảnh lao động trái phép, cũng như những giải pháp để giải quyết thực trạng này. Mời quý vị thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự được phát vào 17 giờ chiều mai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh 17 giờ hôm qua, chúng tôi đã thông tin đến quý vị và các bạn về thực trạng xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Còn đó rất nhiều nỗi đau không bao giờ vơi. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu về những hệ lụy và ngành chức năng đã làm gì để ngăn chặn thực trạng này. Mời quý thính giả và các bạn lắng nghe.
Thương con gái bị lừa sang Campuchia lao động, chị Triệu Thị Vân ở xã Minh An, huyện Văn Chấn đã bán toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn, vay mượn thêm ngân hàng anh em bạn bè được tổng cộng 140 triệu đồng để gửi sang Campuchia chuộc con. Gia cảnh thuộc diện hộ nghèo, những tưởng con gái sang nước ngoài có cơ hội đổi đời thì giờ đây lại mất nhà, mất cả đất sản xuất. Cực chẳng đã, gia đình chị Vân đành kéo nhau về nương nhờ nhà mẹ đẻ cũng thuộc diện hộ nghèo. Tài sản giá trị nhất chính là căn nhà gỗ cũ nát, liêu xiêu, rộng chưa đầy 50m², chỉ trực chờ sập đổ bất cứ lúc nào. Gánh nặng cơm áo gạo tiền như đè nặng lên đôi vai gầy, khiến khuôn mặt của người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi đã hằn lên sự khắc khổ với những vết chân chim. Đôi mắt chất chứa đầy sự đau buồn, mệt mỏi, chị Vân tâm sự.
Bên hộ nghèo là một tháng 700 rưỡi, còn bên thương mại một quý là hơn 2 triệu. Chạy dạ, chồng đi ốm đau này chị kia. Con thì làm mấy kia chả được đồng nào. Người nhà thì rất lâu thì họ đi làm thì gọi đi làm thuê được 1-2 ngày. Còn họ có việc thì họ mới gọi đi làm.
Yên Bái là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nên những trường hợp vỡ mộng vì việc nhẹ lương cao không phải là hiếm. Cách nhà chị Triệu Thị Vân không xa, gia đình ông Nguyễn Văn Hoạch cũng lâm vào tình cảnh tương tự.
Gia đình cũng về cũng rất là khó khăn. Thay chạy rồi mượn nóng rồi đi cắm đúng nọ cắm đúng kia rồi mượn lại vay cả thuê cả nãy ngày cũng một đầu triệu tháng một ngày mấy chục nghìn để về để cứu con ra.
Ông Hà Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Đối với các gia đình này thì nếu mà bây giờ mà có tiền chuộc là hết sức khó khăn, chủ yếu là đi vay. Mà đi vay về thì bây giờ mà chuộc được con em về thì về địa phương là đã hộ nghèo rồi càng nghèo thêm.
Không có bất kỳ một kết cục tốt đẹp nào cho những nạn nhân sập bẫy việc nhẹ lương cao ở bên kia biên giới. Bởi nếu có về được Việt Nam thì cũng tiền mất mà tật vẫn mang. Còn trong trường hợp tử vong thì việc đưa thi thể về nước phức tạp và chi phí cao gấp bội. Trực tiếp giải cứu và phối hợp đưa thi thể nạn nhân về nước, Trung tá Nguyễn Thị Hương Thơm, Phó đội trưởng đội xuất nhập cảnh Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cơ quan chức năng nước ngoài sẽ phải khám nghiệm tử thi hay là cấp giấy chứng tử và bảo quản thi thể ở những phòng lạnh mà cái chi phí bảo quản thi rất là tốn kém.
Được biết, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng xuất cảnh trái phép sang Campuchia tăng cao trong thời gian gần đây là do người lao động không có việc làm ổn định, nhất là sau tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Chính vì thế, mặc dù đã có không ít trường hợp bị đánh đập, thậm chí là tử vong hoặc bị chính quyền nước sở tại bắt giữ do cư trú bất hợp pháp, nhưng vẫn có nhiều người bất chấp nguy hiểm mạng sống để xuất cảnh trái phép với hy vọng đổi đời. Chị Hoàng Thị Hồng Thương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Nhiều thanh niên ở xã của chúng tôi thì chỉ muốn làm giàu một cách nhanh chóng thôi, nên là bỏ bê ruộng vườn để đi lao động nước ngoài. Có nhiều trường hợp thì đến nay cả gia đình cũng không thể liên lạc được. Các hoạt động của thanh niên thì không thể tập hợp được bởi vì cũng không có người tham gia.
Hiện nay, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh Yên Bái có khoảng 373.000 người, trong đó gần 80% thuộc khu vực nông thôn. Chính vì thế, tạo sinh kế bền vững vẫn là một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế tình trạng xuất nhập cảnh đi lao động trái phép. Bởi chỉ khi đời sống được đảm bảo, người dân mới có thể yên tâm lao động làm việc trên chính mảnh đất quê hương. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và các địa phương, đặc biệt là Sở Lao động Thương binh Xã hội, cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin cho người dân khi có nhu cầu tìm việc làm, tránh bị lừa đảo. Trung tá Nguyễn Thị Hương Thơm, Phó Đội trưởng Đội Xuất nhập cảnh Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Yên Bái khuyến cáo.
Người dân thì cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo khi tìm việc làm, nhất là xuất cảnh ra nước ngoài lao động, và tỉnh táo lựa chọn những thông tin trong các trang quảng cáo tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội cũng như theo bạn bè rủ dê, lôi kéo, dụ dỗ. Bởi trên thực tế thì dù ở môi trường lao động nào thì cũng không thể nào có việc nhẹ mà lương lại cao. Khi có nhu cầu tìm việc làm ấy thì hoặc là xuất khẩu lao động thì phải tìm hiểu kỹ thông tin. Khi khó khăn vướng mắc thì cần liên hệ với các đơn vị tin cậy để tìm việc.
Dù việc nhẹ lương cao luôn có sức hấp dẫn với bao người, nhưng câu thành ngữ miếng format miễn phí chỉ có trên chiếc bẫy chuột vẫn là lời cảnh báo có sức thuyết phục. Và đối với một tỉnh điều kiện kinh tế còn nghèo và khó khăn như Yên Bái, thì người dân lại càng phải cảnh giác trước những lời dụ dỗ như vậy.